tu la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue.
Nhật Quyên Nguyễn Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Và lời đầu tiên Nhật Quyên Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và chào quý thính giả.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chào anh Bùi Hữu Liêm. Florida cuối tuần này có gì lạ không anh?
Mấy ngày nay thì là cái chương trình Sea Bass đã tổ chức rất là rầm rộ từ hôm thứ năm cho tới vừa chấm dứt cách đây khoảng mấy tiếng đồng hồ. Thành ra cái sẽ có một số cái chi tiết để tóm tắt Bùi Liêm cho là quan trọng, thì sau đó thì nhường phần lại cho Nhã Quyên với anh Nguyên Hoàng đặt câu hỏi, tại vì nó rất là nhiều chuyện không biết mình có nói được hết hay không. Thì cái ngày thứ tư là họ cho pick up cái batch, nhưng mà lại vì có một cái số công chuyện thành không được. Cái ngày thứ năm là mình đi vào để mình pick up cái batch luôn, thì nó chặn lại, nó nói là chưa có bass, nó không cho vô, phải đi đậu xe của cái đối diện ngay cái siêu thị rồi bước qua. Thì cũng có gặp một cái người Mỹ, hai người nói chuyện nhau băng qua, thì có cái xe trong kia nó quẹo, mình có cái hướng mình đi, cái right of way của mình là đèn xanh, mình băng qua đường, cái xe kia nó làm một cái veo, làm hết hồn với cái kia, nghĩa là còn có chỉ trong gang tấc nữa. Thì cái người đó lái ẩu, không biết là phụ nữ hay là đàn ông, nó chạy lẹ quá, không kịp ghi lại cái bảng số. Mà cũng công nhận là người đó cũng giỏi là lách được. Chứ nếu lúc đó mà không lách, chỉ thắng thôi, thấy hoảng rồi, thì khi có người qua vượt đèn đỏ mà thấy lỡ không thấy người, tưởng là vượt đèn đỏ không thấy người, mà là mình có hai người lận, thì thắng là mình cũng chắc tệ lắm, cũng phải gãy chân hay gãy lưng đi nhầm nhà thương. Mà nếu nặng thì té xuống thì không biết cái đầu thì có sống được không. Thành ra cuối cùng thì cùng với làm kết nghĩa người bạn kia, là giống như hai người được ơn trên cứu trong đường tơ kẻ tắc, chứ không thì mình trở thành một chiến sĩ chết cho nền tự do rồi.
Ồ, may quá. Rồi. Nhưng mà cái người lái kiểu đó, anh Nguyên Hoàng nghĩ là đàn ông đó, có lẽ là vợ gọi kêu gấp về nhà đó, thành ra mới đi vội vàng như vậy đó anh.
Chắc là vợ đi sinh hay là sao anh rồi. Không biết, mà ở trong đó là ở trong cái siêu thị, cái khu square đi ra đó, mà mình cái tới Bùi Liêm thì đi trước hơn cái ông kia chút xíu thôi, một bước chân thôi, ổng còn nghe được cái, hay là mình cái lỗ tai mình không rõ, ổng nghe được nguyên tiếng gió luôn, nghe tiếng gió của chiếc xe cứ nhúc một cái luôn đó. Thành ra rồi thì bây giờ đáng lẽ không á, thì mình đi vượt qua bên kia rồi, mà ai nấy lo vô trong cái xi bát rồi thì cũng chưa chắc là đấy. Thì thằng mình thấy cái chuyện lạ lùng giống như vậy, thành ra mà trao đổi điện thoại để có nhiều cái liên lạc. Thì bây giờ những cái chuyện chính, có một vài cái điện mà bữa nay mới có những cái thống kết rất là hay, thành ra tường trình liền cho đài Sài Gòn Dallas đó. Thì khi trong này nó có cái gọi là straw poll, tức là nó dành cho những người mà ghi danh á, thì họ gửi cho mình cái mà là mình nhận xét về những số cố câu hỏi của họ, rồi mình trả lời trong đó để họ làm cái thống kê là cả mấy ngàn người tham gia cái chuyện đó đó. Thì cái câu đầu tiên mình đã chia sẻ là cái câu đó, nó nói là nếu 2024 là bây giờ thì bạn bầu cho ai, thì cái số người mà bầu cao nhất là cho Tổng thống Donald Trump, người thứ nhì là ông Governor DeSantis. Rồi xong rồi cái có một câu hỏi khác á, nó nói rằng là nếu tên ông Trump không có trong cái danh sách ra ứng cử Tổng thống 2024 thì bạn bầu cho ai, thì cái câu trả lời người cao nhất là Governor DeSantis. Đó rồi. Bây giờ có những câu khác cũng hấp dẫn. Là câu nó nói là bây giờ cái sự hiểm họa lớn nhất của nước Mỹ là gì? Trong đó có những cái câu nó có những cái câu cho mình để mình chọn, chứ không phải là tự nhiên mình suy nghĩ là chính quyền Biden, tàu, Liên Xô, vân vân. Thì cái câu trả lời mà cao nhất hết á là chính quyền Biden, là cái sự mối hăm dọa nguy hiểm nhất cho nước Mỹ. Đó là cái câu thống kê cái đó. Rồi thêm cái câu thống kê về cái câu là cái vấn đề mình bạn có ủng hộ hay là bất đồng về những chính sách của ông Biden. Thì cái con số đi ra là 99% bất đồng và đồng ý cái chính sách đường lối ông Biden có 1%. Đó. Rồi ba vấn đề, thêm một cái phần nữa là ba vấn đề quan trọng nhất của nước Mỹ bây giờ là gì? Thì cái ba đó họ chọn theo ba cái, là thứ nhất là election integrity, tức là sự trong sạch của cái vấn đề bầu cử. Và cái thứ nhì kế tiếp là như mình nói trong đầu chứ có chụp lại, nhưng mà là một trong hai cái thứ nhì thứ ba là vấn đề cái biên giới, cái sự an ninh của biên giới. Và thứ ba là cái luật về vấn đề di trú. Thì thấy có thể hiểu là cái thứ ba, thứ hai nó cũng hơi tương tự nhau. Thì đó là trong những cái điểm nhận xét. Rồi có thêm một cái câu chót nữa trước khi nhường lại là cho Nhã Quyên với Nguyên Hoàng, là bây giờ có những kỹ thuật nào để giúp cho cái vấn đề bầu cử nó được trong sạch, rồi nên làm là gì? Thì 75% người ta trả lời là blockchain technology. Đó, thành ra thì Vũ Liêm cũng có hiểu sơ sơ, nhưng mà để sẽ kiếm một vị giáo sư người Việt mà rất giỏi về computer, về các thứ khác, thì chắc chắn để phải hỏi trước, thì có thể sẽ mời người đó lên giáo sư đại học George Mason, tiến sĩ kỹ sư computer rất giỏi lắm, thì là cũng là người bạn, thì có thể để một cái dịp nào để nói về vấn đề blockchain và tại sao đây là nó áp dụng được trong cái vấn đề của cái vận hành của cuộc ghi danh và bầu cử. Thì đó là cái phần những cái phần tóm tắt tạm thời như vậy trước khi nhường lại cho anh Nguyên Hoàng, Nhã Quyên có thể tiếp tục đặt những câu hỏi.
Vâng, trước khi đặt những câu hỏi tiếp thì Nguyên Hoàng cũng nói nhanh cái này thôi. Người ta hay nói câu là nói cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói anh như người thế nào. Thành ra Nguyên Hoàng không có khoe bạn bè của mình với ai hết, tại vì toàn là bạn bè của Nguyên Hoàng là những cái người nói chuyện football rồi nói chuyện gái đẹp thôi. Trong khi anh Bùi Hữu Liêm là bạn bè là giáo sư, luật sư, bác sĩ, rồi thế này thế kia, phải nói đúng là cũng là đàn ông với nhau, mà sao anh Bùi Hữu Liêm lại ngon lành quá trời vậy, phải không Nhã Quyên?
Không, anh Nguyên Hoàng nói cái sự so sánh này tôi bị không biết là như thế nào, cũng tùy theo. Ví dụ như bây giờ nói vấn đề blockchain thì mình phải kiếm cái người nào thiệt giỏi về cái phần về kiến thức đó để nói, thì đó thì mình cũng hên gặp những cái người quen trong cuộc đời về bạn chuyện này chuyện nọ, chứ cũng rồi nó ráp nối nhau. Thì bởi vì cái số là cho rằng là mình vẫn tiếp tục với Đài Sài Gòn Đà Lạt, chứ không có nghe kỳ trước cũng có nói rồi rằng là đang ngồi thắc mắc, không biết mình gửi lên nói là anh Bùi Hữu Liêm sẽ tuyên bố hết đề tài rồi, thì cũng đang thắc mắc không biết Nhã Quyên có cho giọt nước mắt nào chia tay không đó. Thành ra nhưng mà bây giờ sao tự nhiên thấy cũng có nhiều cái chuyện mình áp dụng cái vận hành, thì mình kiếm những cái đề tài đó, thành ra tự nhiên thấy bây giờ chắc cũng có thêm một mối đề tài.
Nguyên Hoàng thì có cần hỏi cái gì thì Nguyên Hoàng có ông bạn giáo sư tiến sĩ Google thôi thưa anh. Chứ không có ai hết. Vâng, nhưng mà nói cái chuyện này thì có lẽ nhiều quý thính giả Việt Nam có lẽ cũng chưa rành về cái CPAC, thì nhân đây xin anh giải thích về cái CPAC này, nó cái tiểu sử, nó cái nguồn gốc ra sao thưa anh.
Cái này thì theo Bùi Liêm biết nó cũng chỉ form chừng cỡ trong từ 10 năm trở lại này thôi. Thì có hai, nó viết tắt là Conservative Political, C là Conservative Political, A là Action, Conference hay Committee gì đó. Tức là những cái hội nghị mà nói về những cái đường hướng bảo thủ. Đó thì là hai vợ chồng của ông Mark Lab và hai vợ chồng đó là đứng ra làm cái chương trình này, thì để tụ họp những người mà conservative, những người bảo thủ để lên đó. Thì bây giờ một cái điểm hay của kỳ này mới biết được là bây giờ có nhiều nước khác họ cũng ráp nối nào, CPAC của Japanese, người Nhật, CPAC của Pháp hay là của gì bên châu Âu. Thành ra họ thấy cái đường lối của bảo thủ là đường lối để giữ vững cái nước của họ, trong khi những cái tình hình của mấy năm gần đây nó có nhiều cái biến dạng, nó gọi là global đó, nó giống nhau đó. Thành ra thì cái này thì Vũ Liêm không cũng ráp đầu này đầu kia, thì không hiểu rằng là nó có cái chuyện mà của một cái thế giới bây giờ nó đồng thuận, giống như ở mọi nơi đều đeo mask, mọi nơi đều cũ chỉ chính quyền nào cũng cứ đòi vaccine hay không, thì cái đó nó làm rầm bộ như vậy, nhưng không phải là một cái sự thực sự ra nó cả 50% trong cái thế giới khoa học họ cũng không chấp nhận. Giống như cũng có một vị bác sĩ nổi tiếng, Vũ Liêm cũng hên được chụp hình, được ông ta ký giấy ký trong một cái cuốn sách của ổng, rồi cũng được ổng ký tên trong cái nón của mình, thì ổng nói về vấn đề vaccine ngay tại cái hội nghị. Nhưng mà cái chuyện Xi Bắc là như vậy, thì cái tổ chức họ cũng là 501c3, tức là cũng thiện nguyện mà có tính cách giáo dục đó, chứ cũng không có phải là hoàn toàn giống như là đề cập cá nhân nào, nhưng mà họ cho những cơ hội của những người muốn ra tranh cử hay không, mà có tài giỏi hay không thì được có quyền nói đó. Thì cái những cái điểm giống như hai cái điểm thì họ cũng bây giờ thì ông Trump ngày hôm qua cũng có mặt, và ông cũng rất là cảm ơn cái CPAC này, rồi giờ nó phát triển toàn cầu, nó làm có cơ hội một cái để cho những cái nguồn tư tưởng bảo thủ, nguồn tư tưởng của xây dựng đất nước được có cơ hội nói, thì họ cũng có những cái lợi khác nữa. Chẳng hạn như là ngày hôm qua Bộ Liên biết là khi ông Trump tới rồi là chụp hình với ổng trong cái hội nghị này là 25.000 đồng, mà họ chỉ cho 40 người thôi. Thì anh thấy 25.000 mà nhân cho 40 là cũng được 1 triệu. Rồi cái hôm trước đó có một cái dinner gì đó mà có một cái giải là đi câu cá với con Tổng thống Trump, nghe nói cũng nhiều tiền lắm đó. Thành ra bữa nay thì ông Donald Trump Jr. nói rằng là thì đã nghe nói cái chuyện mà những người ghi danh để đi câu cá với tôi là kiếm được nhiều tiền, nhưng mà mấy chuyện này thì có bao nhiêu tiền thì cũng giao lại cho CPAC để họ phục vụ những chuyện khác, chứ đâu có giống như Hunter Biden. Nếu mà tên tôi là Hunter thì chắc tôi lấy tôi bỏ túi liền rồi đó, lại nói nhạo như vậy. Thì cái CPAC là một cái tổ chức như vậy.
Vâng, cũng hay. Nhưng anh nói chuyện ông con trai ông Trump, đây là ông con cả phải không anh? Tức là ông
đúng rồi, Donald Trump Jr. đó.
Vâng, thì ông này Nguyên Hoàng cũng chưa hề thấy ông nói chuyện, thì theo anh nhận xét thì thấy ông này nói, anh nói là sao thân?
Good. Ông nói có vẻ càng ngày càng tiến bộ, và cũng có cái năng khiếu để mà phát triển thêm. Thành ra không hiểu đó, cái đầu tiên á là tính cái chương trình là ông Trump sẽ nói chuyện bữa hôm nay nè, mà không biết tại sao họ đổi ra là ông nói chuyện ngày hôm qua, làm cũng rất là rắc rối cho những cái người mà tính tổ chức ở biểu tình ở ngoài để ủng hộ ổng, cũng bị đổi qua đổi lại cũng rất là khó khăn cho họ. Thì lại dời đưa cho Donald Trump Jr. làm kết thúc bế mạc cái CPAC người cuối cùng. Thành ra không biết là có cái người ta có cái kế hoạch gì cho tương lai hay không. Nhưng mà cái câu hỏi đầu tiên thì có thêm một phần nữa là cũng làm cho quý thính giả hay mọi người Dallas có cơ hội là ngày 4 tháng 8 cho tới ngày 7 tháng 8 của năm này nè, tức là khoảng mấy tháng nữa đó, 6 tháng nữa hay sao, thì CPAC sẽ tổ chức tại Dallas.
Khi đó anh đó. có lên Dallas không ạ?
Thì đang sắp xếp qua cái đích nè, thì có thể được thì mình làm phối hợp lại như thế nào, nhưng mà nếu làm được cái live, tức là cái thì nó hay hơn là làm cái giờ giấc của mình, đôi khi ra nó lại xong cái chuyện của CPAC rồi. Thành ra cũng cũng hỏi thì cũng có đi hỏi về cái suy nghĩ của mỗi người các thứ khác về ấy, nhưng mà nó cũng không có live được là vì xong hết rồi. Nếu mà ngồi đứng chờ tới cái giờ này chờ Nhã Quyên có nắc tên vô á, thì cái chỗ cái hotel đó chắc nó cũng đuổi mình, mình là người duy nhất còn lại quá. Tại vì nó xong lúc cỡ 3 giờ cái giờ bên vùng X này, mà 2:30 3 giờ, mình thì là bắt đầu 5:30, thì 2 tiếng mấy đồng hồ là coi như đi sạch hết, không còn ai trong đó đó. Thì dạ thì mấy cái chuyện đó thì trả lời như vậy. Dạ.
Vâng, à, trở lại cái chuyện mà anh nói cái kết quả lúc nãy mà thăm dò là những cái vấn đề nào mà người ta quan tâm nhiều nhất, thì anh như anh nói là cái đầu tiên là cái chuyện mà sự minh bạch trong cái chuyện bầu cử, thì cái đó phải nói là cái đó phải giải quyết, không thôi nó sẽ ảnh hưởng đến cái nền móng dân chủ pháp trị, thưa anh, chứ không có phải là chuyện chơi. Thứ hai là anh nói là cái vấn đề biên giới với di dân cũng là được người ta quan tâm nhiều. Nhưng mà thứ ba là hình như là về cái những cái quyền thuộc được hiến pháp bảo đảm, thưa anh, thì anh nghĩ cái mối quan tâm này họ có phản ánh đúng cái sự thật là cái điều mà người ta quan tâm không anh? Tức là cái quyền hiến pháp thì Nguyên Hoàng nghĩ bây giờ hiện tại cái quyền mà về những quyền mà được hiến pháp bảo đảm là như cái chuyện mà phá thai hoặc là những cái mang khẩu trang chẳng hạn, cái đó cũng thuộc về quyền hiến pháp phải không thưa anh?
Dạ thì cái như vậy, bây giờ thực sự ra cái constitution đó là nó đeo đúng ra là nó có nhiều cái thứ nó gọi là compromise, nó không có nó giống như mình cũng có bàn rồi, tại sao có những cái chuyện kia đưa lên cuối cùng đưa lên trên Supreme Court nó kêu cái này vi hiến. Mình nếu mà cứ làm hoài như vậy, những cái chuyện vi hiến hoài như vậy, cứ lên rồi cái nào lọt được cái nào hay cái đó, thì như vậy còn gì nữa là cái vấn đề hành pháp cũng phải có tổ chức đề nghị mà làm theo cái kiểu như vậy. Thì khi mà anh Nguyên Hoàng nói đó thì Bùi Liêm lại chợt nhớ ra thêm một cái bữa nay có cái ông là Eric Smith, ông là AG, giống như là không biết cái chữ là Attorney General của tiểu bang Missouri đó, thì ông là cái người giống như cao nhất của vấn đề tư pháp hay là sao đó. Thì ông nói rằng là cái job của tôi mỗi ngày vô đây, vô trong văn phòng, thức dậy vô văn phòng là tôi đi kiện Biden, tại vì những cái vi hiến vi phạm Constitution. Ông nói như vậy, thiên hạ tức cười vỗ tay và đứng lên là nghe cái... thì chắc chắn phải có những cái chuyện khác luật lệ tiểu bang nữa, nhưng mà ông nói ra như vậy thì ông nói ra những khía cạnh cũng không phải là giỡn được, đâu có ai nói giỡn cái chuyện đó được, nhưng mà nó đó là những cái chuyện đó, là bây giờ thành ra cái một trong những cái thông điệp là phải chiến đấu, phải fight đó. Thành ra cái hồi nãy mình có cái câu là cái câu trả lời đó của bên cái người thống kê của cái người kia là cái nguy hiểm nhất là chính quyền Biden. Nhưng mà ngày hôm qua thì có ông Dr. Guga, là ông là ở Ba Lan, cha ổng là cũng giống như người tị nạn cộng sản bị bắt tội phản động gì, ở tù bao nhiêu năm mới trốn ra được, chạy qua bên kia thì mới hai dắt một cái người con gái của đồng chí, rồi hai người lấy nhau mới sinh ra ổng đó. Rồi ổng không có biết gì chuyện đó, ổng còn nhỏ sống châu Âu làm gì biết chuyện cộng sản bên phía kia. Thì tới khi một ngày mà ở tấm biển thì cởi đồ ông cha ra, thì nó nói là họ treo ông kia lên dây điện, nó đánh rồi gì lắm hết đó. Thành ra ổng nói rằng là ổng đưa ra vậy, nhưng mà cái câu trả lời của ổng không phải rằng là chủ nghĩa cộng sản là cái mối nguy hại nhất, mà cái câu trả lời của ông Dr. Goga đó, ông nói là sự thiếu can đảm của người dân đó. Thành ra như vậy thì cái đó là mối nguy hại nhất. Thành ra ý trong cái thông điệp rằng là những cái người yêu nước, những người kia phải đứng lên để bảo vệ hay gì đó, thì đó là cái chuyện như vậy.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Bùi Liêm rất là nhiều. Như anh chia sẻ lúc đầu thì có rất là nhiều người ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump ra ứng cử năm 2024. Nhà quý không biết là nên ủng hộ ông hay không nên ủng hộ ông. Cái lý do là không phải là nhà quý không thích Tổng thống Donald Trump, mà thấy là những người xung quanh ổng đâm sau lưng ổng, mà những cái người gọi là thấy một mình ổng cái lúc mà ổng cái năm năm 2020 lúc mà bầu cử á, thì mình bắt đầu mình thấy những cái người chung quanh ổng, họ ổng khi mà ổng endorse mình những người đó rồi ổng giúp đỡ những người đó, nhưng mà tới cái lúc cuối cùng á thì ngay cả vị cái người mà sát cánh bên ổng nhất là vice president thì cũng không có giúp được gì cho ổng và những cái người khác. Tức là khi mà được chuyện của họ thì họ nói này nói kia, nhưng mà tới khi cần, nếu mà lúc đó mà những người bên phe Cộng Hòa đều đứng về phía ổng như quý nghĩ thì có thể cái cuộc diện nó khác ngày hôm nay. Hy vọng là cái sự bi quan của mình nó không như vậy. Và xin mời anh gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng, với chào quý thính giả.